Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Nâm nấp nỗi lo tình trạng xâm hại tình dục trẻ em. Nếu F88 vi phạm pháp luật, người vay tiền có được xóa nợ? Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022, được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thời gian qua, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có chiều hướng gia tăng và phức tạp. Nhiều vụ án xảy ra khi bị hại chỉ mới 5 tuổi. Đang lên án, thủ phạm thực hiện hành vi này lại chính là những người mà ít ai đề phòng cảnh giác, như hàng xóm thân thiết, thậm chí là những người ruột thịt của nạn nhân. Năm 2022, tại Đồng Tháp, tội phạm hiếp dâm trẻ em xảy ra 9 vụ, đã khởi tố 9 bị can, trong đó về quan hệ với bị hại có 2 trường hợp là người trong gia đình, 7 trường hợp quen biết. Về độ tuổi, 1 trường hợp dưới 6 tuổi, 8 trường hợp 6 tuổi đến dưới 13 tuổi. Còn trong quý 1 năm 2023, trên địa bàn xảy ra 5 vụ, 10 bị hại và đã khởi tố 5 bị can. Trong đó, về quan hệ với bị hại, có 2 trường hợp là người trong gia đình, 1 trường hợp trong cơ sở giáo dục, 2 trường hợp quen biết. Sau khi xâm hại, đối tượng thường dụ dỗ hoặc đe dọa nên nạn nhân không dám kể về việc đã xảy ra. Có những trường hợp trẻ bị xâm hại xảy ra trong thời gian dài, gia đình mới phát hiện trình báo đến cơ quan công an. Cũng có những trường hợp vì sĩ diện, sợ mọi người biết chuyện chê cười nên gia đình không trình báo. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trà Văn Đậu, sinh năm 1968, ngụ huyện Cao Lãnh, điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Tháng 12 năm 2022, Cơ quan Công an nhận được tin báo gia đình nạn nhân về việc cháu NK, sinh năm 2012, ngụ cùng địa phương, bị Đậu hiếp dâm. Đậu khai nhận do cháu K thường xuyên đến nhà chơi, nên lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nạn nhân và nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm. Hiện nay, thông qua mạng xã hội Facebook và các dịch vụ ứng dụng hẹn hò, các đối tượng xấu gửi lời kết bạn, làm quen, dụ dỗ các bé gái rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Nhật, sinh năm 1995, ngụ huyện Lấp Vò, điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Vụ việc xảy ra vào tháng 11 năm 2022, thông qua mạng xã hội Facebook, Nhật nhắn tin kết bạn với TH, sinh năm 2010, ngụ huyện Lai Vung. Khoảng một tuần sau, Nhật hẹn bé gái tại một nhà trọ trên địa bàn huyện. Nhật đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với H và bị gia đình phát hiện nên trình báo cơ quan công an. Bà Nguyễn Thanh Hoa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp cho biết, để cùng phòng chống xâm hại trẻ em, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành đoàn thể trong việc hỗ trợ các gia đình, đặc biệt là các em trong độ tuổi học sinh, phối hợp ngành giáo dục trong việc tuyên truyền để nâng cao kiến thức cho các em nắm được vấn đề bị xâm hại như thế nào, những kỹ năng để phòng tránh, đặc biệt là trách nhiệm của cha mẹ trong việc dạy dỗ con cái. Công an tỉnh Đồng Nai vừa tạm đình chỉ công tác Phó trưởng Công an xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ trong thời gian 2 tháng để phục vụ công tác điều tra xác minh do có liên quan đến vụ việc 4 biển số xe máy đẹp được bốc liên tiếp trong một ngày. Cụ thể, sau khi vào cuộc xác minh, bước đầu Công an tỉnh Đồng Nai xác định Trung tá Phạm Thanh Xuân, Phó Công an xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, người được giao nhiệm vụ phụ trách thủ tục đăng ký, bấm số biển số xe máy tại Công an xã, đã thực hiện không đúng một số quy trình theo quy định đăng ký, cấp biển số. Trong ngày 1 tháng 4, lực lượng nghiệp vụ liên quan của Bộ Công an vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai, tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc 4 biển số xe được bấm trong một ngày thuộc về 4 chiếc xe do vợ chồng anh Trương Tấn Phát, sinh năm 1991, và chị Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh năm 1989, đứng tên. Bước đầu, cơ quan công an xác định vợ chồng anh Phát bấm được 4 biển số xe đẹp gồm xe máy hiệu Suzuki RGV 120, biển số 60B6-88889, xe SH150Y, biển số 60B6-88886, biển số 60B6-88888 và biển số xe 60B6-88868 được cấp cho hai chiếc xe máy cùng mang nhãn hiệu YAZ. Trong số 4 chiếc xe trên, anh Phát đứng tên mua 2 chiếc, còn 2 chiếc do vợ của anh này đứng tên. Tổng cục Hải quan cho biết những năm gần đây, nhu cầu sử dụng tiền chất trong sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thú y và y tế có chiều hướng gia tăng. Hiện nay trên cả nước có khoảng 1.000 doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp và y tế. Tuy nhiên, qua việc tham gia đoàn kiểm tra liên ngành kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy do Bộ Công an chủ trì và công tác tổng hợp báo cáo từ các cục hải quan địa phương, đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm về xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất để sản xuất ma túy. Trong đó phát hiện một số vi phạm gian lận khi khai báo hải quan trong quá trình xuất nhập khẩu hóa chất là tiền chất ma túy. Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn sử dụng trái phép hóa chất là tiền chất để điều chế ma túy tổng hợp, Tổng cục Hải quan tiếp tục yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường các biện pháp kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất ma túy năm 2023. Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan địa phương chỉ đạo các đơn vị tổ chức lực lượng, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, sử dụng tiền chất, hỗn hợp hóa chất chứa tiền chất, các sản phẩm, chế phẩm chứa tiền chất diễn ra trong địa bàn hoạt động hải quan. Nhận diện phương thức thủ đoạn thực hiện hành vi vi phạm trong hoạt động xuất nhập khẩu, sử dụng quản lý tiền chất, phát hiện sơ hở, đề xuất cảnh báo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý. Nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thị xã Sông Cầu Phú Yên cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Tô Minh Thiên, sinh năm 1983, trú ở thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu. Do muốn có tiền tiêu xài nên cách đây nửa năm, Tô Minh Thiên mưu tính đến chiêu trò lừa đảo bằng thủ đoạn thế chấp giấy tờ về quyền sử dụng đất đai, sổ đỏ để chiếm đoạt tài sản từ những người cho vay tiền. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Thiên truy cập mạng xã hội và lướt Facebook, Zalo tìm kiếm các đối tượng giao chào làm giấy tờ giả để đặt hàng một sổ đỏ giả mạo. Khoảng giữa tháng 9 năm 2022, sau khi tìm được đối tác qua Facebook và thỏa thuận đặt hàng với giá 8 triệu đồng, Thiên đã có trong tay sổ đỏ giả mạo số CN913392 do Ủy ban Nhân dân thị xã Sông Cầu cấp cho ông bà Tô Minh Thiên, sinh năm 1983, Huỳnh Thị Thu Thúy, sinh năm 1985, trú ở thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, với diện tích 144m đất ở nông thôn, 25m2 đất trồng cây lâu năm, thuộc số thửa 220, tờ bản đồ số 22. Ngày 4 tháng 10 năm 2022, Tô Minh Thiên cầm sổ đỏ giả mạo nêu trên đến gặp bà Tô Thị Thanh, sinh năm 1958, trú ở thôn Bình Thạnh, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, để thế chấp vay tiền. Nhầm tưởng đó là sổ đỏ thật vì các thông tin trong sổ đều chính chủ, nên bà Thanh đã đưa cho Thiên vay 200 triệu đồng trong thời hạn 2 tháng. Quá hạn, bà Thanh đòi nợ nhiều lần bất thành nên đến cơ quan chức trách kiểm chứng thì phát hiện mình đã sập bẫy, lừa sổ đỏ giả. Sau một thời gian vào cuộc xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, đến nay Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Sông Cầu đã có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tô Minh Thiên, nên tiến hành khởi tố, bắt tạm giam để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, theo ông Đào Minh Sơn, trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư, đến nay công ty cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát mới làm thủ tục đăng ký và được cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho một địa điểm tại số nhà 338, đường Cách mạng tháng 8, tổ 13, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điều này đồng nghĩa những địa điểm khác của Tâm Lộc Phát đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là vi phạm quy định của luật doanh nghiệp năm 2020. Vậy Tâm Lộc Phát hiện có bao nhiêu địa điểm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên? Để trả lời được câu hỏi này, chúng tôi mất khá nhiều thời gian tìm hiểu. Theo lời giới thiệu quảng cáo của một số thành viên Tâm Lộc Phát tại tỉnh, chúng tôi nhận được nhiều thông tin khác nhau, mỗi người nói một kiểu. Người thì bảo Thái Nguyên có 5 điểm giao dịch, gồm 2 ở thành phố Sông Công, 2 địa điểm ở thành phố Thái Nguyên và 1 ở huyện Phú Bình. Người lại giới thiệu có cả địa điểm ở thành phố Phổ Yên. Sau nhiều ngày lần theo chỉ dẫn, chúng tôi xác định được 3 địa điểm của công ty này đang hoạt động. Thứ nhất là tại thành phố Sông Công, đúng với địa điểm được cấp phép. thứ hai là tại số nhà 49, tổ 7, phường Hương Sơn, ghi biển là phòng giao dịch gang thép Thái Nguyên. Thứ ba là tại số nhà 7, tổ 18, đường Phủ Liễn, ghi là văn phòng đại diện Thái Nguyên. Một đặc điểm chung của cả ba địa điểm này là đều có gian hàng tiện ích bán và giới thiệu sản phẩm. Nhưng sản phẩm bày bán phía trong rất sơ sài và không chỗ nào giống chỗ nào. Tại phòng giao dịch gang thép, sản phẩm bày bán chỉ là mấy bao gạo, mì và một ít chè búp, trong khi văn phòng đại diện Thái Nguyên bày hàng giống như một tạp hóa, chủ yếu là mấy mẫu nước giặt, dầu gội đầu, sữa rửa mặt của một số thương hiệu phổ biến trên thị trường. Văn phòng Sông Công cũng chỉ có một ít sản phẩm được trưng bày. Theo số điện thoại được ghi trên tấm biển của văn phòng đại diện tại Sông Công, chúng tôi đặt vấn đề muốn được trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm chè của hợp tác xã và có nhu cầu thuê tổ chức một hội thảo. Trả lời chúng tôi là một người đàn ông cho biết, doanh nghiệp muốn trưng bày sản phẩm thì phải về làm việc với văn phòng tổng, chứ các chi nhánh không có quyền. Nếu muốn thì tôi có thể liên hệ chắp mối. Việc thuê tổ chức sự kiện cũng vậy, cũng phải làm việc với tổng công ty, nhưng họ sẽ không nhận tổ chức các sự kiện có quy mô dưới 1.000 người. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi về việc muốn góp vốn thì người này lại rất nhiệt tình, sẵn sàng đến tận nhà để tư vấn. Đối với phòng giao dịch gang thép, chúng tôi gọi hỏi mua vé máy bay thì nhận được câu trả lời là không bán, mặc dù trên tấm biển ghi trước phòng có dịch vụ này. Gọi một cuộc khác ngỏ ý muốn trưng bày giới thiệu sản phẩm thì được câu trả lời là công ty chỉ trưng bày giới thiệu sản phẩm cho những thành viên tham gia vào hệ sinh thái của công ty với mức góp vốn từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Người góp vốn vừa được giới thiệu sản phẩm miễn phí, vừa được trả lãi suất cao gấp rưỡi và nhiều lợi ích khác. Trong khi đó, theo thông báo số 06/TB-TLP ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Tâm Lộc Phát về việc đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh gửi tới Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thái Nguyên, trong số 45 ngành nghề kinh doanh của công ty tại chi nhánh không có nội dung nào liên quan đến hoạt động góp vốn và huy động vốn. Thực tế này cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng để làm rõ mục đích hoạt động, chấn chỉnh tình trạng không phép của một số văn phòng Tâm Lộc Phát tại Thái Nguyên.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, tại nhiều địa phương, cơ quan công an đồng loạt tiến hành khám xét trụ sở và các chi nhánh của công ty cổ phần kinh doanh F88 do nghi ngờ có hành vi cưỡng đoạt tài sản. Được biết, F88 là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân cầm đồ, được cấp phép hoạt động và có hàng trăm chi nhánh trên cả nước. Nhiều người đặt câu hỏi, nếu có căn cứ chứng minh F88 sai phạm, thì người vay tiền có được xóa nợ? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa luật sư, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc vay nợ trong giao dịch dân sự ạ?
Theo quy định tại Điều 463 Bộ Luật Dân sự năm 2015, hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó thì bên cho vay giao tài sản cho bên vay và khi đến hạn trả thì bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng cái số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc là pháp luật có quy định. Các hợp đồng vay nợ không nhất thiết phải là thành văn bản mà tin nhắn hoặc là cái lệnh chuyển tiền cũng có thể xem là chứng cứ. Và trong trường hợp phát sinh tranh chấp muốn khởi kiện vẫn phải cung cấp các chứng cứ cho tòa án chứng minh rằng mình là người có quyền khởi kiện. Về mặt lãi suất thì theo Điều 468 của Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định, lãi suất cho vay do các bên thỏa thuận không được vượt quá 20% của khoản tiền vay trên một năm, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo cái đề xuất của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên. Trường hợp mà lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn quy định tại cái khoản này thì cái mức lãi suất vượt quá sẽ không có hiệu lực.
Trong trường hợp mà cơ quan điều tra chứng minh được lãi suất mà công ty F88 cho vay cao hơn quy định hiện hành thì người vay có phải thanh toán số tiền này không? Và nếu bên vay đã trả số tiền lãi vượt mức quy định cho F88 thì khoản tiền này được xử lý như thế nào ạ?
Khi đến hạn trả thì bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng cái số lượng, chất lượng và chỉ trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc là pháp luật có quy định. Đối với trường hợp của công ty F88, khi cơ quan cảnh sát điều tra đang vào cuộc để làm rõ các hoạt động cho vay có hay không có cái dấu hiệu cho vay nặng lãi, có cái dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản hay không, nếu như doanh nghiệp cho vay bị dừng hoạt động thì đối với những cái khoản vay chưa được thanh toán, bên vay vẫn phải có cái nghĩa vụ trả tiền cho bên cho vay. Nếu người vay không trả do không có khả năng thanh toán hoặc cố tình không trả để trốn tránh trách nhiệm thì bên cho vay có quyền khởi kiện yêu cầu thi hành án để thu hồi số tiền. Đối với cái lãi cho vay, nếu phù hợp với quy định của pháp luật và nằm trong cái hạn mức lãi suất mà ngân hàng nhà nước cho phép thì đó vẫn được coi là có hiệu lực và người vay phải có nghĩa vụ thanh toán cái tiền lãi theo cái hợp đồng. Còn nếu cái khoản lãi cao hơn quy định của pháp luật thì người vay không phải trả tiền đối với phần mà vượt quá cái quy định của pháp luật. Nếu bên vay đã trả cái số tiền lãi này cho bên cho vay thì được xác định là cái khoản thu lợi bất chính nên sẽ xung công quỹ.
Theo luật sư, người dân cần phải làm gì để hạn chế rủi ro, tránh xa vào bẫy tín dụng đen khi vay tiền từ các cá nhân hay tổ chức tín dụng ạ?
Trước khi vay tiền từ bất kỳ một cái tổ chức tín dụng cá nhân nào thì khách hàng cũng phải cẩn trọng xem xét các điều khoản trong hợp đồng, đồng thời tìm hiểu kỹ về thực lực và uy tín của bên cho vay. Khi vay thì người vay cũng cần phải tỉnh táo, phân biệt rõ giữa các app cho vay chính thống và những cái app cho vay núp bóng tín dụng đen. Mỗi người dân cần nâng cao cái cảnh giác, tự mình điều chỉnh về cái kế hoạch tài chính thích hợp để tránh mắc bẫy của tín dụng đen. Người dân cũng cần phải bảo vệ mình, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như là cảnh giác với các phương thức thủ đoạn của các đối tượng hoạt động tín dụng đen. Như vậy, khi có bằng nhu cầu vay vốn, chúng ta cần cẩn trọng tìm hiểu rõ cái tính pháp lý của đơn vị cho vay và đọc kỹ những cái điều khoản trong hợp đồng vay để xem cái tiền lãi mà họ tính cho mình là bao nhiêu, cách thức tính lãi suất và cũng có những cái phương án trả nợ cụ thể. Trong trường hợp cần thiết thì người vay có thể đến Ủy ban nhân dân nơi mình cư trú nhờ sự giúp đỡ của các đoàn thể, qua đó tiếp cận với các nguồn vốn vay phù hợp.
Xin cảm ơn luật sư.
Mục Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 gồm 6 chương 56 điều quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng chống bạo lực gia đình, điều kiện bảo đảm phòng chống bạo lực gia đình, quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc phòng chống bạo lực gia đình. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Chương 1. Những quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng chống bạo lực gia đình, điều kiện bảo đảm phòng chống bạo lực gia đình, quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong phòng chống bạo lực gia đình. Điều 2. Giải thích từ ngữ. Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. 2. Cấm tiếp xúc là biện pháp cấm người có hành vi bạo lực gia đình đến gần người bị bạo lực gia đình hoặc sử dụng phương tiện công cụ để thực hiện hành vi bạo lực gia đình. 3. Nơi tạm lánh là địa điểm để bảo đảm an toàn cho người bị bạo lực gia đình. 4. Giáo dục hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình là quá trình cung cấp kiến thức, kỹ năng ứng xử, kiềm chế cảm xúc tiêu cực, kiểm soát hành vi, giải quyết mâu thuẫn giúp người có hành vi bạo lực gia đình chấm dứt bạo lực gia đình. Điều 3. Hành vi bạo lực gia đình. 1. Hành vi bạo lực gia đình bao gồm: A. Hành hạ, ngược đãi, đánh đập, đe dọa hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng. B. Lăng mạ, chỉ trích hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm. C. Cưỡng ép chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý. D. Bỏ mặc, không quan tâm, không nuôi dưỡng, chăm sóc thành viên gia đình là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc, không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em. D. Kỳ thị, phân biệt, đối xử về hình thể, giới, giới tính, năng lực của thành viên gia đình. E. Ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý. G. Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu, giữa cha, mẹ và con, giữa vợ và chồng, giữa anh, chị em với nhau. H. Tiết lộ hoặc phát tán thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm. I. Cưỡng ép thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ hoặc chồng. K. Cưỡng ép trình diễn hành vi khiêu dâm, cưỡng ép nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung khiêu dâm, kích thích bạo lực. L. Cưỡng ép tảo hôn, kết hôn, ly hôn hoặc cản trở kết hôn, ly hôn hợp pháp. M. Cưỡng ép mang thai, phá thai, lựa chọn giới tính thai nhi. N. Chiếm đoạt, hủy hoại tài sản chung của gia đình hoặc tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình. O. Cưỡng ép thành viên gia đình học tập, lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ, kiểm soát tài sản, thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng lệ thuộc về mặt vật chất, tinh thần hoặc các mặt khác. P. Cô lập, giam cầm thành viên gia đình. Q. Cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật. 2. Hành vi quy định tại khoản 1 điều này được thực hiện giữa người đã ly hôn, người chung sống như vợ chồng, người là cha, mẹ, con riêng, anh chị em của người đã ly hôn, người chung sống như vợ chồng, người đã từng có quan hệ cha mẹ nuôi và con nuôi với nhau cũng được xác định là hành vi bạo lực gia đình theo quy định của chính phủ. Điều 4. Nguyên tắc phòng chống bạo lực gia đình. 1. Phòng ngừa là chính, lấy người bị bạo lực gia đình là trung tâm. 2. Tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có liên quan, bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em. Ưu tiên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị bạo lực gia đình là phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc, thực hiện bình đẳng giới. 3. Chú trọng hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tư vấn, hòa giải trong phòng chống bạo lực gia đình. 4. Hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình phải được kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trường hợp người bị bạo lực gia đình là trẻ em thì trong quá trình xử lý phải có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em hoặc người được giao làm công tác bảo vệ trẻ em. 5. Nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và người đứng đầu, chú trọng phối hợp liên ngành về phòng chống bạo lực gia đình. 6. Phát huy vai trò trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng. 7. Thực hiện trách nhiệm nêu gương trong phòng chống bạo lực gia đình đối với cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân. Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống bạo lực gia đình. 1. Hành vi bạo lực gia đình quy định tại Điều 3 của luật này. 2. Kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, giúp sức, cưỡng ép người khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình. 3. Sử dụng truyền bá thông tin, tài liệu, hình ảnh, âm thanh nhằm kích động bạo lực gia đình. 4. Trả thù, đe dọa, trả thù người giúp đỡ, người bị bạo lực gia đình, người phát hiện, báo tin, tố giác, ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình. 5. Cản trở việc phát hiện, báo tin, tố giác, ngăn chặn và xử lý hành vi bạo lực gia đình. 6. Lợi dụng hoạt động phòng chống bạo lực gia đình để thực hiện hành vi trái pháp luật. 7. Dung túng, bao che, không xử lý, xử lý không đúng quy định của pháp luật đối với hành vi bạo lực gia đình. Điều 6. Chính sách của nhà nước về phòng chống bạo lực gia đình. 1. Nhà nước bố trí ngân sách để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống bạo lực gia đình, ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. 2. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân viện trợ, tài trợ, tặng cho, đóng góp, hỗ trợ, ủng hộ, đầu tư kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm cho công tác phòng chống bạo lực gia đình, hợp tác quốc tế về phòng chống bạo lực gia đình, phát triển các mô hình tư vấn xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng ngừa bạo lực gia đình và hỗ trợ người bị bạo lực gia đình, phát triển mạng lưới cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình ở cộng đồng. 3. Khuyến khích sáng tác văn học nghệ thuật về phòng chống bạo lực gia đình, ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong phòng chống bạo lực gia đình. 4. Biểu dương khen thưởng cơ quan tổ chức cá nhân có thành tích trong phòng chống bạo lực gia đình, có chế độ hỗ trợ để bù đắp tổn hại về sức khỏe, tính mạng và thiệt hại về tài sản cho cá nhân tham gia phòng chống bạo lực gia đình. 5. Hỗ trợ việc bồi dưỡng nâng cao năng lực đối với người làm công tác phòng chống bạo lực gia đình. Điều 7. Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình. 1. Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình được tổ chức vào tháng 6 hàng năm để thúc đẩy hoạt động phòng chống bạo lực gia đình và tôn vinh giá trị gia đình. 2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với cơ quan tổ chức có liên quan để chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thanh Nguyên, Báo Công an, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thanh Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.